Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục là Thiểu Long Thánh Chủng. Ngày hôm qua là chúng ta đã đi tới được là sơ phát tâm trú rồi. Bây giờ chúng ta tiếp theo là trì địa trú. Chữ trì ở đây là trì ở đây có nghĩa là trì liệu và chuyển hóa. Và địa ở đây là phạm vi hay là giai vị, địa vị. Và trú ở đây là an trú, sống. Sau khi mình đã thực hành sơ phạt tâm trú, hay là sơ phát ý, hay là sơ phát bồ đề tâm, phát hiện bồ đề tâm có ở trong mỗi chúng ta. Và bồ đề tâm là tâm gì? Đó là tâm của Phật, là tự tánh thanh tịnh, là Phật tính, là giác tính, là viên giác, là viên giác tính. Tức là tùy theo các văn hệ kinh điển diễn tả, nhưng mà cái ý nghĩa cuối cùng của nó là điều giống nhau. Ngài Huệ Năng, tâm Bồ Đề Phật tính đó thì gọi rằng là Bồ Đề Bổn Vô Thọ và Bản Lai Vô Nhất Vật. Thì tùy theo cái cách giải thích của từng văn hệ kinh điển ở trong Phật giáo. Như vậy trì địa trú là gì? Tức là an trú vào cái phạm vi tâm Bồ Đề đã phát hiện và phát khởi để trì liệu và chuyển hóa, gọi là trì địa trú. An trú vào cái địa vị của sơ phạt tâm, và ở nơi cái vị trí này, bám lấy cái vị trí này mà trì liệu và chuyển hóa. Tâm Bồ Đề hay Phật tính, hay Như Lai Tạng, hay từ tánh thanh tịnh, hay tánh tịnh niết bàn, hay viên giác tính, tất cả chúng sinh đều có, vốn có. Nhưng mà vì chúng sinh mê muội không phát hiện được, còn chúng ta may gặp được thiện hữu trí thức, gặp được thầy hiền bạn tốt chỉ cho, hướng dẫn cho, từ đó mình phát hiện được. Nhưng mà phát hiện được chứ chưa sống được. Thì bây giờ đây mình phát hiện được và tập sống được với cái mình đã phát hiện ra đó bằng những cái công phu tu tập của chúng ta. Có người chỉ cho chúng ta là dưới cái quả đất này có một cái hầm vàng hay là cái mỏ kim cương dưới. Và khi họ chỉ như vậy thì mình thấy những cái hiện tượng xung quanh, thì mình thấy khả tin nó có. Nhưng mà có rồi, biết có rồi thì làm sao mà để khai quật nó lên để mà dùng. Cộng vậy, biết tâm mình có Bồ Đề, tâm mình có Phật tính, tâm mình có Như Lai Tạng tính, tâm mình có viên giác tính, tâm mình có tánh tịnh niết bàn do thiện hữu trí thức chỉ, do Đức Phật chỉ, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ mình đã phát hiện ra rồi, qua cái nghe, qua cái học tập, qua cái chỉ dẫn, thì bây giờ làm sao chúng ta khai quật nó lên? Thì khai quật nó lên thì trong giới kinh của Đức Phật Tỳ Bà Thi cho chúng ta một cái phương pháp gọi là nhẫn nhục để nhất đạo. Muốn đi tới cái ý nghĩa bậc nhất, có giá trị bậc nhất thì phải nhẫn nhục. Phải kiên trì. Nhẫn nhục. Tiếng Phạn là cái sân ti. Tiếng Bali là khăn ti. Hán gọi là nhẫn nhục. Chữ Hán mà dịch là chữ nhẫn nhục đây có nghĩa là chịu đựng. Cái lưỡi dao mà đè vào trái tim nhưng mà vẫn kiên trì chịu đựng, nó đau dữ lắm nhưng mà phải chịu đựng. Cho nên chúng ta muốn trị liệu và chuyển hóa những cái phiền não che khuất bản tâm của chúng ta, che khuất chân tâm của chúng ta, che khuất Phật tính của chúng ta, thì chúng ta phải nhẫn nhục. Và nhẫn nhục nó có một ý nghĩa bậc nhất tối thượng, nó có một giá trị tối thượng. Cho nên ngài Tỳ Bà Thi có bài kệ tóm tắt giới luật của ngài là nhẫn nhục để nhất đạo. Chữ để nhất đạo là Paramattha, có nghĩa là để nhất nghĩa. Chữ đạo đây là để nhất nghĩa. Nhẫn nhục là có giá trị, có ý nghĩa chân thật bậc nhất. Và tiếng Bali gọi là Paramattha. Như vậy tu mà không nhẫn nhục là không xong rồi. Không có sang ti là không tu được rồi. Mà muốn nhẫn nhục để có được một giá trị, một ý nghĩa bậc nhất, thì trong đời sống của người tu phải đơn giản. Phải có cái nếp sống thiểu dục và tri túc. Chúng ta càng thiểu dục và tri túc chừng nào thì đời sống chúng ta càng nhẹ chừng đó. Bởi vì mình khai quật những châu bảo ở trong tâm mình mà mình quá rườm ra thì không khai quật nổi. Mình đi tới với Phật đạo mà quá rườm ra không đi tới nổi. Leo núi mà quá rườm ra, quá nhiều hành lý không leo lên đỉnh núi nổi. Đi xa mà hành lý cồng kềnh thì đi không nổi. Cho nên muốn đạt tới mục đích trong con đường chấm dứt sinh tử của mình, đi tới an lạc tối thượng của mình, thì mình phải sống đời sống đơn giản. Mà nếp sống của tỳ kheo ni là đơn giản tối đa. Đơn giản đến nỗi không còn gì nữa để đơn giản thì mình chấp nhận. Và sống đơn giản thì phải nhẫn nhục, phải kiên trì. Thì nhờ sự kiên trì nhẫn nhục như vậy mà mình trị liệu được cái tham dục ở nơi tâm chúng ta, cái sân dục ở nơi tâm chúng ta, cái si dục ở nơi tâm chúng ta, cái kiêu mạn ở nơi tâm chúng ta. Trị liệu được và chuyển hóa được có nghĩa là làm cho nó đứt đi, phân nó ra, để cho cái Phật tính chúng ta hiện ra. Cho nên trong đời sống tu tập hàng ngày mà cái Phật tính của chúng ta chưa hiện ra mà toàn hiện ra ma tính, cái đó là mình thất bại, nghe không? Tu tập hàng ngày mà Phật tính của chúng ta không hiện ra, giác tính của chúng ta không hiện ra, Như Lai tạng tính của chúng ta không hiện ra, mà hiện ra toàn là gì? Toàn là ma tính không? Hiện ra toàn là Atula tính không? Hiện ra toàn là địa ngục tính không? Tham dục là một trong những cái tính chất mà cấu tạo nên cái cảnh giới địa ngục. Sân tịnh là một trong những cái tính chất mà cấu tạo nên cái thế giới của Atula. Si tịnh là một trong những cái tính chất cấu tạo nên cái thế giới của súc sinh. Và bần tiền bọn sàng là một trong những cái tịnh mà cấu tạo nên cái thế giới của ngạ quỷ. Cho nên mình tu hành, nếu mà anh em mình có cái gì mà không bằng lòng với nhau thì mình phải làm gì? À, phải sân ti, kham nhận. Nếu mình kham nhận thì cái tham tịnh, cái sân tịnh, cái hận tịnh, cái kiêu mạn tịnh của người đồng tu của mình nó trỗi dậy. Và trỗi dậy thì tội cho họ, tội cho sự nghiệp tu hành của họ. Cho nên chữ nhẫn nhục của mình đây không có nghĩa là lấy cái dao mà đè xuống cái tâm. Mà nhẫn nhục của mình đây là vì sao? Vì mình xuất gia nạo hại người thì sao? À, không xứng danh sa môn, cho nên mình không nỡ làm tổn hại anh mình, chị mình, em mình, đồng tu với mình, và không nỡ làm tổn hại chúng sinh. Bởi vì làm tổn hại chúng sinh thì không xứng danh sa môn. Cho nên cái nhẫn nhục của người tu, cái nhẫn nhục có định hướng, thấy được đạo rồi mình nhẫn nhục, thấy mình có bồ đề tâm rồi, thấy mình có Phật tánh rồi, mình mới nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục đó không còn là nhẫn nhục theo cái kiểu chịu đựng như là cái mũi dao đâm vào trái tim, mà nhẫn nhục như vậy nó mang một ý nghĩa tuyệt vời, nó có một giá trị đích thực cao đẹp. Tôi nhẫn nhục bởi vì tôi thấy con đường tôi đi, điểm tôi đến. Và tôi nhẫn nhục là bởi vì tôi không nỡ làm tổn hại cái dễ thương nơi anh tôi, nơi em tôi, nơi chị tôi, nơi thầy tôi, nơi bạn bè của tôi và nơi chúng sinh. Cái nhẫn nhục như vậy nó có một giá trị, nó có một ý nghĩa rất lớn. Tôi nhẫn nhục để tôi khai quật được cái Phật tịnh ở nơi tôi, để cho cái Phật tịnh ở nơi tôi hiện thị ra, để cho cái Niết Bàn nơi tôi hiện thị ra. Cho nên Niết Bàn là gì? Niết Bàn là dập tắt sân hận, dập tắt ái dục, dập tắt mọi cái tri kiến sai lầm, gọi là Niết Bàn. Mà có nhẫn nhục thì mới dập tắt được những ngọn lửa si mê mù quáng đó. Cho nên trong kinh A Hàm cũng như Văn Hệ Nikaya nói rằng ái diệt Niết Bàn. Ái và diệt thì Niết Bàn có mặt. Sợ gì Niết Bàn không có mặt là vì ái ở nơi chúng ta nó lưu hiền quá mạnh liệt, nó âm thầm cháy hoặc là bộc phát. Âm thầm cháy gọi là trọng tự tùy miên, mà bộc phát cháy gọi là trọng tự hiện hành. Cho nên nó bộc phát cháy cũng nguy hiểm, mà nó âm thầm cháy cũng nguy hiểm. Cho nên mình tu hành, mình phải nhìn cái tâm hành của mình để mà trị liệu và chuyển hóa. nhận nhọc đế nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, xuất gia nạo tha nhân, bất danh vi sa môn. Và trong cái giới kinh này đề cao cái pháp nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục của người tu là mình buông bỏ cái lòng tham đi, buông bỏ cái sự sân hận đi, buông bỏ cái si mê và kiêu mạn đi. Buông bỏ tham cho nên mình sống thiểu dục. Buông bỏ sân cho nên mình sống với cái tâm từ bi. Buông bỏ si cho nên mình sống với cái tâm định tịnh thiền quán. Hiểu anh mình, hiểu chị mình, hiểu em mình, hiểu thầy mình, hiểu học trò mình, hiểu chúng sinh. Quý thầy, quý cô thấy chúng sinh họ thường nói rằng họ luôn luôn đúng. Cũng chọn đi bốn chân nhưng mà nó đi bốn chân là đúng. Bởi vì đúng với chó bốn chân, phải không? Còn chó đi ba chân là sai. Cho nên chọn đi bốn chân đúng thì hẳn đi bốn chân sai gì? Con người đi hai chân đúng, con người đi một chân thì sai, phải không? Con chim bay là đúng, nhưng mà chim vừa đi hai chân mà vừa bay. Chim ngủ trên cành cây là đúng, mà chim lặn xuống đáy nước ngủ là sai. Cho nên là đúng và sai theo cái nhân quả nghiệp báo của từng loài, hiểu chưa? Mình hiểu được như vậy rồi thì cớ gì mình đi tu mà dừng chúng sinh? Chúng sinh nào tham thì phải thôi, không tham sao gọi chúng sinh? Mà mấy thầy mới vào tu, mấy cô mới vào tu thì sân hận về tham phải rồi, chứ không sân hận tham sao đi tu? Nhưng mà tu lâu ngày mà tham vẫn tham, sân vẫn sân thì tu như vậy là sai rồi đấy. Học sai, hành sai. Cho nên mình tu không có thay đổi được, không có trị liệu chuyển hóa được. Đó. Và cho nên trì địa trú có nghĩa là an trú vào cái địa vị mà mình đã phá cái bồ đề tâm tu tập và bám lấy cái tâm đó để mà trì liệu và chuyển hóa những gì đang bám ở nơi cái tâm bồ đề của mình, khiến cho cái tâm bồ đề của mình không sáng ra, không hiện ra. Cái gì bám lấy nơi tâm bồ đề gọi là phiền não. Phiền não nó bám lấy cái tâm của chúng ta. Và bây giờ mình giữ giới là để cho phòng hộ những cái ô nhiễm bên ngoài không đi vào trong tâm mình, rồi phòng hộ cái ô nhiễm trong tâm mình khiến nó không lưu hiện ra ngoài, để nó kích hoạt cái ý thức của mình tạo nên cái ý nghiệp liên hệ đến phiền não tham sân si, rồi nó thúc đẩy cái khẩu nghiệp của mình nó bậy, nó thúc đẩy cái thân nghiệp của mình nó bậy, làm bậy. Khi mà ý đã nghĩ bậy, thúc đẩy ngữ nghiệp mình nói bậy, thúc đẩy thân nghiệp mình làm bậy, nó sẽ tạo ra ác nghiệp đạo. Và khi ác nghiệp đạo nó đưa tới cái quả dị thục, thì quả dị thục đó là quả dị thục mà làm cho mình bị khổ đau. Tùy theo cái mức độ tạo nghiệp mà mình có thể rơi vào cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, nhân đạo, thiên đạo. Tùy theo cái mức độ ác nghiệp hay thiện nghiệp của chúng ta. Đó. Thì bây giờ mình xuất gia tu hành, được thiện hữu trí thức, được thầy chỉ cho, mình biết mình có tâm bồ đề và phát hiện tâm ấy rồi, thầy phải nuôi dưỡng và phát triển tâm ấy bằng cách dọn sạch tất cả những rác rưởi bụi bặm bám lấy tâm bồ đề của chúng ta. Cho nên phần nhiều là quý thầy quý cô thích ngài Huệ Năng hơn. Giờ trí thức cũng thích Ngài Huệ Năng hơn. Bởi vì Ngài Huệ Năng ghê quá. Khi mà Ngài Thần Tú viết cái bài kệ Thân Thị Bồ Đề Thọ, Tâm Như Minh Cảnh Đài, Thời Thời Thường Phất Thức, Vật Sự Nhã Trần Ai. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời phải quét bụi bặm, đừng để bụi bặm bám vào ở nơi tâm bồ đề. Thì Ngài Huệ Năng làm một bài kể như thế này: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhã trần ai. Bồ đề vốn không không cây, gương sáng vốn không đài, xưa nay không một vật, lấy gì quét trần ai. Ghê. Cho nên phần nhiều các thầy các cô khi mà nghe Ngài Huệ Năng như vậy là ai cũng muốn trở thành Ngài Huệ Năng, tức là cứ nằm ngủ thôi, không cần quét. Bởi vì hằng bạn lai vô nhân vật quét làm gì. Đó, trí thức thì cứ nói cho hay, chữ nghĩa cho hay, triết lý cho hay, chống chịu hạ thủ công phu tu hành. Lạy Phật không được, lạy ba lạy là đau lưng. Nhưng mà giải thích về việc lạy Phật đưa tới lợi ích thế này thế kia, trị liệu bệnh này trị liệu bệnh kia, rồi sinh tâm ra khiêm công, rồi là trí thức dạng hay lắm. Nhưng về anh vô lại Phật, anh lại ba lại thôi, chắc qua bốn lại không nổi. Nếu mình còn nói thì anh sẵn sàng cái thể trí biện thông của anh. Anh nói đi, Ngài Huệ Năng nói bản lai vô nhất vật, hà chữ quét thằng ai, cho nên lại làm chí. Lạy Phật tỉnh ấy con cũng thêm, mà con không lạy Phật tỉnh ấy con cũng bớt. Cho nên đôi khi mình học để mà nói thôi, chứ không học để mà hành, không học để mà sống. Do đó mà tôi lại thích Ngài Thần Tú hơn. Ngài Thần Tú hỗ trợ cho Ngài Huệ Năng. Nếu không có Ngài Thần Tú thì không bao giờ có Ngài Huệ Năng. Một cái ly nước nó đầy nước ở trong, đó là công hạnh tu tập của Ngài Thần Tú. Thời thời thường phất thức. Mà đến khi Ngài Huệ Năng là chỉ cần một giọt nước là nữa là nó tràn ra. Còn nếu mà trong ly nước này một ly nước trống không có gì cả thì chỉ một giọt nước cũng là cái gì cả, có phải không? Nhưng mà vì trong ly nước này nó đầy nước trong rồi, chỉ cần một giọt nước là tràn ra. Như vậy thì Ngài Thần Tú rất cần thiết cho cái dòng công tu học của chúng ta. Phải lại Phật, phải ngồi thiền, phải ăn chay, rồi phải làm việc chúng, rồi anh em sống với nhau là phải nhẫn nhục với nhau, kiên trì nhau. Người làm việc này, kẻ làm việc khác, chia ra tổ 10 người thôi mà cũng ngồi giữa mà nói nhau. Đấy. 10 anh em chứ mấy. Một tổ 10 anh em mà cũng nài nỉ nhau. Rồi có đôi người là khung vặt, lấy cái trí thức thế gian mà khung vặt. Cũng làm nhưng mà để người khác làm gần hết rồi mình mới xuất hiện. Khôn gì mà khôn bừng bừng vậy. Cho người ta nói sao không làm, tôi có làm chứ không, tôi có làm mà. Nhưng mà làm bừng bừng, hẳn ra cái gì. Đó. Cho nên mình tu hành, thấy cái việc khó khăn thì mình đương đầu. Mà một trong những hành đẹp của người tu là khó khăn là mình dựng thân, mà dễ dàng thì nhường cho người khác. Thất bại nhận về mình, thành công nhường người khác. Mà muốn như vậy thì phải có sáng tư, phải nhẫn nhục, phải kiên trì. đó mới gọi là người khôn của người tu. Còn thất bại thì đổ thừa cho người, mà thành công thì nhận về mình, đó là khôn ngoan của kẻ phàm tục. Cái khôn ngoan đó nó đẩy mình đi tới địa ngục, nó làm cho mình mất hết phước đức, càng kiệt hết phước đức mà thôi. Các thầy các cô nhớ không? Cho nên ở trong chúng mà có đôi người khôn, khôn mà làm cho mình gọi là càng kiệt phước đức thì khôn làm gì? Cách đây gần 10 năm, tôi có dịp ghé chùa Linh Sơn, Đà Lạt thăm Hòa Thượng Tận Hải. Vào trong phòng không thấy Ngài, đi quanh cũng không thấy Ngài. Đi vào nơi toilet thì thấy Ngài đang còn lom khom chùi toilet. Mình tưởng cái ông cư sĩ nào quấn cái khăn trên đầu, hai cái chân mang đôi bột trong hầm chùi toilet, dội toilet. Thì tôi nói giờ bạch ông để con chùi cho. Ông là không, cái này là việc của tôi rồi. Ông cứ cười, ông nói đây là trang nghiêm tịnh độ đấy thầy, đây là trang nghiêm cõi Phật đấy thầy. Thì tôi đừng chắp tay cúi đầu. Cái phòng mình cho đẹp mà cái toilet trong chùa nó hôi, thì liệu mình ở trong cái phòng đẹp nữa mình có ở nổi không? Cho nên phần nhiều các thầy lo sửa soạn cái phòng của mình mà quên đi cái toilet của chúng. Đôi khi mình sửa soạn trên bàn Phật rất trang nghiêm, nhưng mà cái vùng toilet nó hôi chịu không nổi, thì cuối cùng cái mùi hôi đó đi đâu? Mùi hôi của cái toilet đó đi đâu? Mà trong chồng ở vài chục người như thế, nó hôi không tưởng tượng được. Cho nên khi mà cái toilet đã hôi rồi là không có cái chỗ nào trong cái chùa đó mà thanh tịnh hết. Cho nên muốn thanh tịnh ngôi chùa, muốn thanh tịnh phòng xá của mình thì phải thanh tịnh ở đâu? À, ở nơi cái hệ thống vệ sinh. Vào trái đường dọn thức ăn cỡ mấy đi nữa mà cái hệ thống vệ sinh đó bốc hơi, thì cái trái đường của mình nó trở thành uế tạp đó. Cho nên câu dạy của Hòa Thượng Tấn Hải mà tôi cứ suy nghĩ hoài, thấm ngộ ra, và từ đó mà ngộ ra luôn cả kinh duy ma cực. Muốn thành tựu cõi Phật, muốn trang nghiêm cõi Phật thì phải thành tựu chúng sinh, phải làm cho chúng sinh thuần thục. Còn mình trang nghiêm cõi Phật mà không làm cho chúng sinh thuần thục cái thiện căn của họ, thuần thục cái thiện tánh của họ, thuần thục cái thiện tâm của họ, thì cõi Phật nào trang nghiêm? Làm sao trang nghiêm? Bởi vì Phật đâu có rời chúng sinh. Phật là ở bên phía phải thì chúng sinh đang ở bên phía trái. Phật đang ở nơi cái bàn tay phải thì chúng sinh đang ở bên bàn tay trái. Mà muốn bàn tay phải sạch thì bàn tay trái cũng phải sạch. Cho nên cái hành nguyện người xuất gia, khi mình hoàn hảo bản thân trong một chừng mức nào đó, thì mình phải phát khởi cái tâm Bồ Đề, cái hành cái nguyện Bồ Đề, để mà làm lợi ích chúng sinh, để củng cố và giữ vững cái sự vững chãi thanh tịnh của mình. Do đó mà chúng ta đi tu nó có ý nghĩa. Ý nghĩa là vì chúng ta trước hết thọ giới pháp tỳ kheo để hoàn hảo cái đời sống của người xuất gia, để có một chừng mực đạo đức của người xuất gia. Và sau khi vận chạy rồi thì chúng ta bắt đầu phát khởi cái tâm nguyện rộng lớn để mà thành thục chúng sinh, trang nghiêm cõi Phật. Từ đó mà phát khởi cái tâm Bồ Đề tu hành, mở lớn con đường tu hành của mình bằng cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng của chúng ta. Mà muốn như vậy thì phải kham nhẫn, phải nhẫn nhục chứ. 3:30 mà thức dậy có mệt không quý thầy? Chưa mệt đâu, Sài Gòn còn dễ đó. Đi ra ngoài Bắc á, về mùa mưa lạnh mà 3:30 mà dậy chịu không nổi đâu. Ra ngoài miền Trung á, mà 3:30 mà thức dậy, mùa đông mà thức dậy là phải biết mặc. Thức dậy rồi mà còn ngồi nơi cái lầu chuông mà thỉnh nữa. Mà chuông nữa là chuông trong góc núi nữa. Mà thỉnh nữa, mà nguyện thành Phật đồ chúng sinh. Nếu mình tu mà chưa trải qua được những cái giai đoạn như vậy là chưa thú vị của người tu đâu. Cho nên người tu phải trải qua những cái giai đoạn như vậy mới thấy được cái giá trị của người tu. Quý thầy cứ nghĩ mùa đông nó lạnh, miền Trung nó lạnh, mà mấy thầy mấy chú chùa lên mù mà ngồi nơi cái gác chuông trước tháp Phật Duyên đó, mà gió và sông Hương nó thổi lên, ui giờ tim gan phèo phổi chi là thôi, hẳn lạnh hết á. Hằng lằn lẹo như thế mà nguyện thành Phật đồ chúng sinh không khiếp thiệt. Mà trễ giờ không được. Trễ giờ là ngài Hòa Thượng Đông Hậu ngài quở. Bởi vì cái tiếng chuông của chùa linh mộ nó đóng góp rất nhiều cho văn học, cho cái dân cư, cho mọi sinh hoạt của người dân trong vùng. Cho nên phải đúng giờ. Mà trễ một cái là người dân trong vùng họ hỏng nhiều việc lắm. Họ dựa vào cái tiếng chuông để họ sắp xếp việc nhà của họ, cái giờ giấc của họ trong ngày. Mà chuông chùa mà trễ một cái là trong ngày đó là họ bao nhiêu công việc bị trễ lúc này. Cho nên giữ cái giờ giấc. Mà trời mùa hè thì nó còn đỡ, đông nó lạnh lắm, ruốc ruột á. Cho nên ruốc ruột mà nguyện thành Phật đồ chúng sinh chứ trời đâu, nghe không? Mà đi tu vậy rồi thì có gì nữa mà gây nhau. Cho nên mình đem cái tâm từ bi ra mà sống với nhau, cái tâm kham nhẫn mà sống với nhau. Đó. Một cái thầy không dễ thương thì các thầy khác dễ thương là phải thương cái thầy không dễ thương đó. Mà biết cái thầy không dễ thương mà họ làm cho mình khó chịu là chỉ một thôi, mà họ khó chịu về họ đến 10 lần, 20 lần. Họ khổ hơn. Mà mình chỉ gặp nhau ở nơi cái rửa chén rửa bát thôi mà còn khó chịu về huống chi là họ ở trong phòng hai người với nhau nên khổ não biết mấy nữa. Đó. Mà khổ thì người kia cũng khổ, mà chính họ khổ biết mấy nữa. Đó. Cho nên mình khởi cái tâm thương họ. Tội nghiệp cả thôi. Cho nên họ nói chi thì mình ngầm thân. Ngầm thân mà không đau khổ là bởi vì mình có cái lòng từ rộng lớn, hiểu chưa? Mình ngầm thân có nghĩa là mình lấy bớt cái nỗi đau trong lòng họ ra. Mình ngầm thân để mình hút bớt cái khổ não trong tâm của người ấy ra. Đó. Cho nên cái ngầm thân của mình cũng có phước cái chứ. Phước lắm. Cho nên cái gọi là khi mình phát Bồ Đề tâm rồi thì bám lấy cái tâm đó và nhìn sâu vào cái tâm đó, có những cái gì đang còn bám vào ở nơi tâm Bồ Đề của mình thì tìm cách tháo nó ra qua những cái phương tiện thiền xảo của chúng ta. Tháo cách này không được, mình sẽ tháo cách khác. Giải quyết nó bằng cách nhìn đấy cũng được, mình sẽ có cái cách nhìn khác để giải quyết. Bởi vì Đức Phật dạy cho chúng ta có 5 cách nhìn một vấn đề để giải quyết. Có những trường hợp mà nhìn bằng nhục nhã thì mình giải quyết bằng nhục nhã.
Và cái việc đó chỉ giải quyết bằng nhục nhã thì yên thôi. Chứ giải quyết bằng thiên nhãn thì không yên. Thì mình chỉ giải quyết trong cái phạm vi nhục nhã. Hiểu chưa?
Các nhục nhã, chó đi bốn chân, mắc chi mình dừng chó đi bốn chân. Chim bay trên trời, cạn lặng dưới nước, nhục nhã. Thì mình cứ thấy nó như là chính nó, đó thôi. Cái ông thầy đó, ông sinh ra như vậy, ông lớn lên như vậy, cái nhân của ông như vậy, duyên ông như vậy, quả ông như vậy, bảo ông như vậy, thì ông như vậy. Thôi. Giúp gì được cho ông thì giúp, mà không giúp được thì thôi. Có chi mà dừng ông, phiền trách ông. Tâm mình nó khỏe, yên liền. Nhớ không? Có những trường hợp mình giải quyết bằng thiên nhãn, bằng con mắt của chư thiên, bằng cái tuệ giác của chư thiên, bằng con mắt của người có phước báo. Mình thấy cái người đó sao hay tham lạc vặt. Bởi vì họ nghèo quá, thiếu quá cho nên họ lạc vặt. Còn mình đầy đủ quá mà mình lạc vặt mới là cái đáng than phiền. Chứ họ nghèo quá thì họ lạc vặt thì chuyện đó là chuyện bình thường. Chứ có gì đâu mà dừng họ. Cho nên muốn hiểu cái lạc vặt của thầy đó, của cô đó, thì mình phải hiểu cái gốc rễ, cái nhân duyên của thầy đó, cô đó. Nhìn sâu vào một chút thì tự nhiên cái tâm mình nó mở ra, cái trí mình sáng lên. Cái lạc vặt của thầy đó, cô đó không chạm vào làm cho cái tâm mình bị dao động, không làm cho cái tâm mình bị phiền muộn. Mặc dù mình ở trong cái chỗ mà nhiều người sống với cái tâm lạc vặt, thì có như vậy các ngài mới nhiếp chúng được chứ, có phải không? Còn nếu mà mình người lớn mà lạc vặt như cùng nít, người giàu mà lạc vặt như kẻ bừng tiền thì thôi, sống với ai được, không làm gì được. Cái trường hợp thứ ba là mình nhìn vấn đề bằng tuệ nhãn, cũng mắc của tuệ quán, biết cái nhân duyên của họ một đời, hai đời, ba đời, nhiều đời, và biết sự quan hệ giữa họ với những người thân trong gia đình, quan hệ giữa họ với thầy của họ, với cái học chúng của họ, biết rất rõ. Từ đó mình giải quyết, cuối cùng nó đưa tới êm đẹp hết. Là cái nhìn thứ tư là nhìn bằng pháp nhãn, và cái nhìn thứ năm là nhìn bằng Phật nhãn. Cho nên Phật nhãn là cái nhìn toàn triệt, cái nhìn thông suốt, cái nhìn mà luôn luôn được soi rọi bởi 10 cái sức mạnh của trí tuệ. Điều này chúng tôi sẽ chia sẻ với quý thầy trong những học kỳ tới. Cho nên một sự kiện xảy ra cho một ai đó trong hoàn cảnh nào đó thì mình phải có nhiều phương cách giải quyết, có nhiều góc nhìn để giải quyết. Mình nhìn góc nhìn giải quyết bằng giới luật không được thì mình giải quyết bằng kính, cái nhìn của kính. Và cái nhìn của kính giải quyết không được thì mình nhìn của luận. Có những vấn đề mình chỉ y luật mà giải quyết thôi, nhưng mà có những vấn đề mình y kính để giải quyết. Mà y kinh A Hàm giải quyết được thì mình y kinh Phương Đẳng. Y kinh Phương Đẳng giải quyết được thì mình y kinh Bạc Nhã. Mà y kinh Phật Bạc Nhã giải quyết được thì mình y kinh Pháp Hoa Niết Bàn. Mà Pháp Hoa Niết Bàn giải quyết được mình y kinh Hoa Nghiêm. À, cho nên mình có cả năm thời kỳ mà Đức Phật thuyết giáo. Cho nên có những vấn đề A Hàm giải quyết được thì đến Phương Đẳng giải quyết. Mà Phương Đẳng giải quyết được thì Bạc Nhã mình giải quyết. Mình đưa cái tuệ giác Bạc Nhã vào để giải quyết. Mà tuệ giác Bạc Nhã giải quyết không được thì mình đưa tư tưởng Pháp Hoa
Niết bàn vào để giải quyết. Đó. Không có cái gì mà trong Phật giáo bế tắc hết. Đến nỗi mà giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật xuất huyết, đọa vô giảng địa ngục, trở thành loài nhất sướng đề, mà Phật giáo cũng giải quyết được mà. Có không? Quý thầy, quý cô có từng học, đã từng nghe chưa? Đó. Nhất sướng đề không thành Phật. Nhưng mà đến Đại Bác Niết Bàn, nhất sướng đề cũng thành Phật được. Có phải không? Đó. Cho nên không có cái gì mà Phật giáo không giải quyết được. Vấn đề mình có học không và có vận dụng được cái thông của Phật Pháp từ nhiều góc độ để giải quyết một vấn đề hay không. Cho nên trong này có một câu hỏi thì tôi cũng nói luôn thôi. Nói rằng là một thầy tỳ kheo đi ngang qua có cô gái chết đuối. Thì theo luật của tỳ kheo thì không được xúc chạm thân của người nữ. Nếu mà xúc chạm thì phạm tăng già bà thí xa. Luật nào nói vậy? Luật nào nói? Cho nên học mà không tới đầu tới đuôi. Nhược tỳ kheo dâm dục ý, dự nữ nhân thân tương xúc, nhược tróc thù tróc phát, tróc nhất nhất thân phần giả tăng già bà thì xa. Như vậy mình có cái ý tưởng xấu không? Cái ý tưởng thấp kém khi đồng chạm với cái người khác giới tính mình không? Nếu có thì mới phạm vào cái học giới này, có phải không? Còn không thì mắc chi mà phạm. Mình lên xe, lên máy bay, có cái cô ngồi bên cô ngủ, cô gác cái chân lên mình cài, rồi mình hất cài, rồi mình cuối cùng là mình phàm à. Cô gác cho mình, cô gác à? Bởi vì cô ngủ quên mà cô gác cho mình gác. Rồi mà cứ ôm trong bồng, trong lòng nói là bị như vậy là cô ta đụng tới mình rồi, cho nên rầu rĩ và về. Rồi thưa về chúng, con phạm giới rồi. Hỏi phạm sao? Nói là cô nữa, cô ngủ và cô gác cái chân qua đấy con, trên máy bay. Cô gác cho thầy, cô gác á. Mà cô gác bằng cái tâm nào? Thì bằng cái tâm nào đó là chuyện của cô, nhưng mình không dính. Dù cô ấy có cố ý gác mình thì đó là chuyện của cô. Còn mình nữa này, cố ý gác cô mới chết. Còn lỡ ra mình ngủ say mà gác quá cô cũng sao cả. Tức là trong luật khi nào cái người mà gọi là mê, hoặc là bị tâm thần, hoặc là tâm tính bất bình thường, đều có quy định phạm hay không phạm như thế nào cả, có phải không? Cho nên học luật thì học từ nơi từ chỗ, học mà không có từ nơi từ chỗ thì cái dự giới nó làm cho mình khổ não. Dự giới mà khổ thì dự làm chi? Cho nên cái cô nữa có chết đuôi, mà đừng nói là tỳ kheo nữa, là một người bình thường. Người ta thấy một người nữ chết đuối, một người nam bình thường, ta nhảy xuống cứu. Cứu xong lên là hô hấp cho cô ấy, rồi xong người ta đi. Còn một tỳ kheo đứng như vậy mà giữ giới để cho cô này chết. Rồi thì tỳ kheo thua cái anh thanh niên đời thường à? Rồi thì tu làm chi? Tu chỉ là nữa. Giữ giới kiểu chi vậy? Ai dạy luật vậy? Ai dạy giới vậy? Bậc xuất trần thường trị, thua đời thường mà tự mình ngon lành sao? Ảo không? Cho nên mình đi ngang thấy cái cô nữa chết đuối, mình là thì khéo, ai biết bơi cả, mình biết bơi ngon lành, cởi y ra mà xuống có sao đâu. Chưa nói Bồ Tát giới, nó thanh văn giới thôi. Sao phạm được? Tôi có dâm dục ý chi về cô đó đâu. Tôi không có ý xấu mà, ý tốt mà. Cho nên cái tác ý mới là quan trọng. Cái như lý tác ý mới là quan trọng. Tôi tác ý đúng như lý, đúng như sự kiện, đúng như sự tu hành, đúng như lòng từ bi sau phạm. Còn phi như lý tác ý, tức là tác ý theo điên đạo vọng tưởng, không phù hợp với chân lý, thì cái đó mới là cái điên đạo. Giới phòng hộ cái này, giới là phòng hộ cái phi như lý tác ý, để đẩy cái như lý tác ý đúng. Đó là chức năng của giới. Và người trì giới phải biết điều này. Cho nên cái việc giữ giới của chúng ta phải xét lại nghe không? Học giới luật cũng phải xét lại đi nghe không? Cho nên vua Trần Thái Tông nói: lộ phùng kiếm khách tô trình kiếm, bất thị thi nhân mà khiến thi. Gặp phải kiếm khách là vung tay kiếm, không phải thi nhân không tặng thi. Ham ăn ham uống mà tặng thư làm, tặng thi làm gì? Không có đọc đâu mà tặng. Cho nên cái tham ăn ham uống thì chỉ hiện tiêu diện đại sĩ thôi. Nhưng mà tiêu diện đại sĩ từ đâu? Từ cái tâm bồ đề của mình. Cho nên làm việc đó về tâm nào, cứu cô gái đó về tâm nào, cứu cô gái đó bằng cái tâm bồ đề, sao lại phạm giới? Cho nên làm bất cứ việc gì, mình ra xét lại cái tâm mình. Mình làm việc đó về tâm nào? Với tâm của người xuất gia, với cái tâm của người tu tập, mình có rời tâm đó mà làm đâu. Mình không làm cái việc đó bởi cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn, mà làm cái việc đó bởi cái tâm ly tham, ly sân, ly si, ly kiêu mạn. Vì cái bồ đề tâm, vì cái từ bi tâm, vì lợi ích chúng sinh mà làm. Giả như làm cái chuyện đó mà mình cùng vì lợi ích chúng sinh mà đọa địa ngục thì cũng mô Phật chứ, có sao đâu. Tại sao vì sợ đọa địa ngục mà không cứu độ chúng sinh? Mà địa ngục còn là chỉ về thầy tu. Địa ngục là cái chỗ mà gọi là ông thầy tu luyện cái tâm bồ đề hạnh và nguyện bồ đề của mình, mà rõ ràng là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Có không? Cho nên địa ngục thầy tu đâu có sợ, chỉ sợ mất cái tâm bồ đề của mình mà thôi, sợ mất cái chánh tín tam bảo của mình mà thôi. Chứ ông thầy tu có sợ cái gì giữa này mà không vung tay kiếm, mà chết đâu phải hết mà sợ. Cho nên vì sợ mà hèn, vì sợ mà nhu nhược, vì sợ mà không dám hành động đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Cái việc đáng nói mình không nói, ra giờ chúng ta cho nói không nói, đi về trong phòng càm ràm, sống chỉ hèn ấy. Ra giờ chúng ta mời nói không nói, nhưng mà về trong phòng càm ràm, sống chỉ là ấy. Sống như vậy làm sao mà yên ổn? Còn hỏi là Bồ Tát giới có từ khi nào? Bồ Tát giới, hệ có Phật là có Bồ Tát giới. Và rõ ràng quý vị thọ đại thừa Bồ Tát giới, ai làm đằng đầu hòa thượng? Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên có Phật là có Bồ Tát giới, có đại thừa giới. Và trong cái lịch sử của cõi Diêm Phù Đề này thì Bồ Tát giới có từ khi nào, ở đâu, ai nói? Người nói Bồ Tát giới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đâu? Dưới gốc cây Bồ Đề. Khi nào ngài mới thành đạo? Nhớ chưa? Về đọc Phạm Vọng Giới Kinh đi. Cho nên hỏi gì ngờ ngờ. Nửa tháng đồng một lần hỏi ngờ ngờ ngờ. Nên là sáng nay qua cái bài học tôi đã giải thích luôn hai cái câu hỏi rồi nghe. Cho nên trở lại cái trì địa trụ, có nghĩa là
mình ôm giữ cái bồ đề tâm sơ phá của mình để chăm sóc, để trị liệu và chuyển hóa. Cái gì nó che khuất tâm bồ đề của mình thì ôm cái đó mà trị liệu và chuyển hóa. Khi cái đó đã được chuyển hóa rồi thì tâm bồ đề của mình càng lúc càng càng sáng ra, càng tỏa rạng ra, để chúng ta xứng đáng là học trò của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Cho nên mình có phước, mình xin nguyện làm học trò của hai Ngài Thần Tú và Huệ Năng. Ngài Huệ Năng, Ngài biết tâm bồ đề xưa nay không dính một mại bụi, nhưng mà Ngài Thần Tú nói không dính, nhưng mà bụi nó che khuất chung quanh, cho nên mình phải công phu xuất quét. Và khi xuất quét lâu ngày bằng cái trì địa trú này thì cái bụi bặm nó lắng hết, nó sạch hết, thì cái tâm trong sáng bồ đề tròn vẹn nó hiện ra. Cho nên Ngài Huệ Năng, Ngài nói nào ngờ đâu tâm mình vốn thanh tịnh, nào ngờ đâu tâm mình vốn đầy đủ tất cả công đức, nó có hết. Và sau này quý thầy quý cô có cơ hội mà học thêm cái hệ tư tưởng kinh điển Phương Đẳng, mình nói về cái Như Lai tạng tính thì sẽ hiểu thêm và hiểu rất thú vị. Phần nhiều là chúng ta học A Hàm hay là Bali, Văn Hệ Nikaya, chúng ta cũng học sơ sơ vậy thôi. Rồi đến khi học kinh điển Đại Thừa, chúng ta cũng cởi người xem hoa vậy. Đó. Cuối cùng là có học thì có đó, nhưng mà hiểu thì chẳng bao nhiêu. Và đôi khi mình hiểu lịch lạc, và cuối cùng cái niềm tin của mình bị lung lay bởi những cả cái thế lực do vô minh mà đánh Phật giáo, hay là do ác ý mà đánh phá Phật giáo, mà mình không biết cái cách chống đỡ, và cuối cùng mình nghi ngờ thầy tổ của chúng ta, rất nguy hiểm. Mà tôi đã từng nói đôi khi mình học ở Hội Nghiêm, mình không biết được Ngài Thiện Hòa, Ngài không biết được Ngài Thiện Hoa, Ngài không biết, mình không biết được Ngài Bụ Huệ, thì ngay cả những ngài đó rất có công trực tiếp với chúng ta mà mới đây thôi mà mình đã không hiểu rồi, đã quên đi rồi, thì làm sao mà mình có thể nhớ đến cách đây 100 năm, 200 năm, 300 năm, 500 năm, 700 năm, ngàn năm. Mà bây giờ nghe cái chủ trương gọi là không truy tìm quá khứ nữa mà mình khoái luôn. Không truy tìm quá khứ không có nghĩa là mình không biết quá khứ, nhưng mà cái quá khứ nó xảy ra như thế nào thì mình phải biết nó đúng như là thế ấy. Nếu mà không truy tìm quá khứ thì Đức Thế Tôn trong đêm thành đạo, Ngài chứng gọi là túc mạng minh làm chi? Và nhờ cái túc mạng minh đó mà Ngài giải quyết được những mâu thuẫn ở trong vương triều Tịnh Phạn sau khi mà Tất Đạt Đa xuất gia. Bao nhiêu chuyện phức tạp trong vương triều Tịnh Phạn sau khi Tất Đạt Đa xuất gia, chúng ta học rồi. Là khi mà Tất Đạt Đa xuất gia thì La Hầu La mấy năm sau mới sinh, mấy năm đó, 6-7 năm sau mới sinh, phức tạp không? Mà trong cái suy nghĩ đời thường thì chỉ có 9 tháng 10 ngày thôi, mà trừ nằm trong thai 6-7 năm mà sinh ra thì sao giải quyết nổi? Nếu không có thiên nhãn, không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có Phật nhãn, không có túc mạng minh. Cho nên nói rằng là quá khứ không truy tìm là nói có tính cách, cách phương tiện thôi. Bởi vì người ta cứ đi tùy truy tìm cái từ ngã trong quá khứ, nhưng mà làm chi có cái từ ngã trong quá khứ để đi tìm? Rồi người ta đi tìm một cái từ ngã trong tương lai thì làm chi có một cái từ ngã trong tương lai để đi tìm? Rồi người ta bám lấy cái từ ngã trong hiện tại có cái từ ngã nào trong hiện tại để mình bám lấy. Cho nên trong kinh Nhất Giả Hiện Giả, Đức Phật nói là đừng truy tìm năm uẩn thuộc về quá khứ, và đừng truy tìm năm uẩn thuộc về tương lai, mà cũng đừng dính mắc năm uẩn trong hiện tại. Và nghe như vậy, và chứ mình nói thôi đừng tìm quá khứ, cho nên sự đó chỉ đừng học. Sự đừng học thì kinh cũng đừng học, bởi vì kinh thuộc về quá khứ cả mà. Luật cũng thuộc quá khứ và luận cũng thuộc quá khứ cả mà. Rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta hiểu Phật Pháp như vậy là khá nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và kinh Kim Cang thì nói rằng là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Bởi vì tâm quá khứ là đã đi qua, cái đã đi qua bây giờ nó được trở thành cái gì thuộc quả ở đây của mỗi chúng ta đây. Cho nên nhìn đây mà biết cái quá khứ của ta, cái nhân quá khứ của ta là gì. Vì sao con mắc lẽ? Vì sao mắc lẽ? Nhìn cái quả gì thuộc mắc lẽ, biết cái nhân ngày trước mình ngồi hay liếc liếc người khác, hay hại nguyết người khác. Cho nên cái nhân quá khứ nó đang hình thành cái gì thuộc quả, nên đây là có mắc lẽ, hiểu không? Cho nên Đức Phật nói an trú trong hiện tại là để thấy cả cái nhân quá khứ và thấy rõ cái quả hiện tại. Và an trú trong hiện tại là để thấy cái nhân hiện tại mình đang gieo và cái quả tương lai còn đang có ở nơi cái nhân mà chúng ta đang hành động ở đây. Đó. Phải hiểu như vậy chứ. Còn nếu mà chúng ta hiểu lệch lạc đi thì khá nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Mà bây giờ quý thầy quý cô đi giảng cũng khoái cái ngôn ngữ hiện đại, cái triết học hiện sinh, rồi đem cái đó ra mà diễn giảng và nhập nó vào ở trong kinh điển của Phật Pháp, của Phật giáo thì rất nguy hiểm. Đó. Cho nên chúng ta phải được học hành, rồi chiêm nghiệm, rồi tu luyện, để mỗi lúc đó, cái tâm chúng ta nó càng sáng ra, chúng ta đi gần được với Phật Pháp. Và tôi nhắc lại, mục đích chúng ta giữ giới là để có công đức. Mục đích chúng ta giữ giới là để cho chánh Pháp trường tồn. Cho nên ta làm bất cứ điều gì mà Phật Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, đều là giới hết. Còn nếu chúng ta làm bất cứ điều gì mà để cho Phật Pháp bị suy tàn, khổ đau chúng sanh bốc khói lên, thì điều đó là phi giới, phi luật. Phải nắm cho được cái ý chí này để mà hành trì giới luật, để mà giảng dạy giới luật. Nhớ không? Đó. Còn không thôi là chúng ta giữ cái xác chết của giới luật mà không giữ được cái tinh hoa, cái linh hồn của giới luật. Chúng ta không giữ được cái sinh chất của giới luật mà chúng ta ôm cái xác chết của giới luật mà đội trên đầu, thì cái đó là nguy hiểm. Đội càng lốc, đầu mình càng nặng. Đi càng lốc, mình bị kiệt quệ. Và cuối cùng, tu hành thân tàn ma dại. Do chúng ta hiểu sai giới luật, hiểu sai ý chỉ của thầy tổ chúng ta. Thôi 9 giờ rồi, cho nên đã chúng nghỉ. Và tôi đã trả lời xong hai câu hỏi ngay. Bởi vì tôi cũng cố ý là để đọc rồi xong rồi lồng trả lời trong hai câu hỏi này luôn. Đó. Thôi nghỉ.